kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn ba thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giêsu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, qua Công vụ các sứ đồ chương 10 câu 23 đến câu 48, chúng ta đã thấy Đức Thánh Linh phối trí để sứ đồ Phi-rơ có thể hoàn thành sứ mạng truyền giảng tin lành về Chúa cứu thế Giê-xu cho cả gia đình đội trưởng Cọt-nây người La Mã. Chúng ta cũng đã học về mẫu truyền giảng của sứ đồ Phi-rơ trong quyền năng Đức Thánh Linh qua cơ hội này. Trong chương trình hôm nay, dựa trên Công vụ các sứ đồ chương 11 câu 1 đến câu 18, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự kiện sứ đồ Phi-rơ đem tin lành đến cho gia đình đội trưởng Cọt-nây đã trở thành nan đề khi một số tín hữu Do Thái còn mang nặng truyền thống kỳ thị dân ngoại nêu lên khi phái đoàn truyền giáo trở về Jerusalem. Chúng ta cũng sẽ thấy nan đề đã được giải quyết ổn thỏa như thế nào. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho
bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca Gần Chúa hơn và Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.
Chúa ơi cho là cuộc vui mong manh rồi trong ta. Vì có nỗi vui lớn lao trong tôi, niềm vui ấy lâu bền đời đời. Từ khi Giê-xu vô sông trong lòng tôi, chẳng còn qua chốn xa mạc xưa tâm tôi. Bao lớp sông đời xa hoa đã tan rồi, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.
Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.
Chay khô tôi đã qua ngày xưa, còn lại trong tôi như một thoáng mơ. Toàn những núi non xác xơ hoang vu, ngày xưa ấy bây giờ nhạt mờ. Vì trước mắt tôi đang trải qua màu xanh, một vùng xanh biếc bên dòng sông lấp lánh sung sướng, nhắm mục tiêu theo Chúa lên đường. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng, tâm tôi an ninh tựa dòng sông. Nhờ Ngài ngự vào làm tôi trắng trong.
Xin chúng ta cùng nghe đọc lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ chương 11, câu 1 đến câu 18. Các sứ đồ và anh em ở xứ Giu-đê nghe tin người ngoại cũng đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ trở lại Jerusalem, những tín đồ vốn chịu lễ cắt bì trách móc người rằng: "Ngươi đã vào nhà kẻ chưa chịu phép cắt bì và ăn chung với họ." Nhưng Phi-e-rơ đem mọi sự đã qua thuật cho họ theo thứ tự và từng điều rằng: ta đương cầu nguyện trong thành Giúp Bê thì bị ngất trí đi. Ta thấy khải tượng có vật gì giống như cái khăn lớn níu bốn chéo từ trên trời xa xuống đến tận ta. Ta xem xét kỹ càng, thấy trong đó có các loài thú bốn cẳng trên đất, các thú rừng, các côn trùng và các loài chim trên trời. Ta lại nghe có tiếng phán rằng, hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy giết thịt và ăn. Ta thưa rằng, lạy Chúa chẳng vậy, vì không bao giờ có vật chi ô uế hay chẳng sạch vào miệng tôi đâu. Tiếng từ trời phán cùng ta lần thứ hai rằng, đừng coi điều Chúa đã làm cho tinh sạch là ô uế. Lời đó lặp lại ba lần, đoạn tất cả đều thâu hết lên trời. Vừa lúc đó ba người ở thành Cesare được sai đến cùng ta, đã tới tận cửa nhà ta ở. Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngại gì. Này, sáu người anh em đây đồng đi với ta, và chúng ta đều vào nhà cọt nây. Người này thuật lại cho ta thể nào, tại nhà mình đã thấy một thiên sứ hiện đến truyền phán rằng, hãy sai tới thành Giúp Bê, mời Simon cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây. Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời, mà nhờ đó, ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi. Ta mới khởi sự nói, thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng, răng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta, là kẻ đã tin đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong, đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, vậy, Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại, để họ được sự sống. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 11, câu 1 đến câu 18. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay trong Công vụ các sứ đồ chương 11 có nhiều chi tiết đã tường thuật trong chương 10 vì ghi lại tường trình của sứ đồ Phi-e-rơ về chuyến thăm nhà cọt nây khi ông trở về Jerusalem. Sở dĩ ông phải thuật lại chi tiết mọi việc vì khi về Jerusalem, ông bị trách đã giao tiếp với dân ngoại, thậm chí vào ăn trong nhà họ vi phạm truyền thống Do Thái. Đây là điều người Do Thái không nên làm. Động cơ của lời chỉ trích là tinh thần bảo thủ truyền thống. Tuy nhiên, cốt lõi của nan đề của những người Do Thái bảo thủ là họ không chấp nhận sự kiện dân ngoại cũng được cứu rỗi y như họ, mà không phải trước tiên tuân giữ giới luật truyền thống, đặc biệt là phép cắt bì. Chúng ta nhắc lại theo kỹ thuật của Luca trong chương 11 như sau. Đầu tiên là sự kiện thiên sứ hiện ra truyền bảo viên đội trưởng La Mã là Cọt Nây ở thành Cesare đến Giúp Bê cách 30 dặm tìm Simon Phi-e-rơ. Cũng trong thời gian này, Chúa ban cho sứ đồ Phi-e-rơ một mặc khải đặc biệt khi đang cầu nguyện vào đúng lúc. Vào đúng lúc, người nhà Cọt Nây tìm đến. Trong sứ điệp mặc khải, Chúa bày tỏ cho sứ đồ Phi-e-rơ không được kỳ thị người ngoại bang, cho nên khi người nhà Cọt Nây đến mời, thì ông nhận lời đi với họ. Khi đến Cesare, đã thấy cả nhà Cọt Nây chờ sẵn. Đức Thánh Linh thôi thúc sứ đồ Phi-e-rơ giảng về Chúa Giê-xu và các việc quyền năng Ngài làm, về sự kiện Chúa bị đóng đinh tại Jerusalem nhưng đã phục sinh, minh chứng Ngài là Chúa Cứu Thế. Đang lúc Phi-e-rơ giảng, thì Đức Thánh Linh giáng xuống trên mọi người, khiến cả nhà Cọt Nây đều tin. Trong Công vụ các sứ đồ chương 10, câu 44-46, Luca nhấn mạnh đến một sự kiện tối quan trọng là tác động của Đức Thánh Linh. Khi Phi-e-rơ đứng nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những người đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và ca ngợi Đức Chúa Trời. Chính trong khoảng thời gian này, Chúa Thánh Linh đã phối hợp điều hành rất chi tiết từng bước một trong sự kiện sứ đồ Phi-e-rơ đến giảng tin lành cho gia đình Cọt Nây để bày tỏ chân lý quan trọng, được gọi là mầu nhiệm của tin lành. Đó là một người được cứu, không dựa vào chủng tộc hay tuân giữ luật lệ truyền thống, nhưng do nghe và tiếp nhận tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đời sống đạo đức và sự cầu nguyện của Cọt Nây chỉ giúp ông được Chúa ban cho cơ hội nghe giảng tin lành. Chính tấm lòng mềm mại đơn sơ của Cọt Nây được Chúa đoái xem, ban đức tin để ông tiếp nhận tin lành và nhờ đó được cứu rỗi. Công vụ các sứ đồ chương 10 câu 33 ghi lại lời Cọt Nây nói với sứ đồ Phi-e-rơ vừa khi Phi-e-rơ đến nơi. Vậy bây giờ tất cả chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi. Lời Cornelius nói với sứ đồ Phi-rơ cho thấy ông và cả nhà sẵn sàng nghe sứ điệp của Chúa qua Phi-rơ. Thái độ sẵn sàng và khao khát đó do đáp ứng với sự thôi thúc của Đức Thánh Linh từ khi Cornelius thấy khải tượng đã khiến Đức Thánh Linh tác động vào lời giảng của sứ đồ Phi-rơ về Chúa Giê-xu. Ông dẫn giải cho họ về Chúa Giê-xu, về công vụ của Ngài tại Giu-đê và Giê-ru-sa-lem, sự chết hiến tế của Ngài trên thập hình và sự sống lại vinh quang từ phần mộ. Khi sứ đồ Phi-rơ đang giảng, thì Đức Thánh Linh tác động mạnh mẽ trên người nghe. Sử gia Luca ghi, Đức Thánh Linh giáng xuống trên mọi người nghe đạo. Tác động của Đức Thánh Linh khiến cho những người tiếp nhận tin lành do Phi-rơ giao giảng khởi sự ca ngợi Đức Chúa Trời bằng tiếng nước ngoài. Tác động của Đức Thánh Linh quá kỳ diệu và quá rõ ràng, ai cũng nhận ra, khiến cho sứ đồ Phi-rơ đứng ra tuyên bố trong câu 47, người ta có thể từ chối làm báp têm cho những người đã nhận được Đức Thánh Linh như chúng ta chăng? Tức thì sứ đồ Phi-rơ làm báp têm cho họ, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự kiện Chúa truyền bảo sứ đồ Phi-rơ đến giảng tin lành cho gia đình đội trưởng La Mã Cornelius không phải là một trường hợp chứng đạo thông thường, nhưng là một biến cố mặc khải ý định cứu rỗi của Đức Chúa Trời là cho mọi dân tộc khắp thế giới. Không có biến cố này, hội thánh tại Jerusalem sẽ tiếp tục đóng chặt sứ vụ giao giảng tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu chỉ cho người Do Thái. Và như thế, hậu quả như thế nào chúng ta đều có thể thấy, đó là cả thế giới tiếp tục sống trong vô vọng và không biết đến bao giờ tin lành cứu rỗi mới có thể giao ra khắp thế giới. Chúng ta đã nói về những việc siêu nhiên Chúa làm, những khải tượng Chúa bày tỏ không chỉ cho sứ giả của Chúa là sứ đồ Phi-rơ, mà cho cả người nhận sứ điệp là viên đội trưởng La Mã. Cả hai đều được Chúa truyền dặn một cách siêu nhiên để làm những việc trái với truyền thống. Đội trưởng Cornelius được Chúa bảo phải đi mời một người ông chưa hề biết để người đó nói cho ông một sứ điệp chưa hề nghe. Còn sứ đồ Phi-rơ thì được Chúa dùng một dị tượng bảo ông làm một việc trái với giới luật và trái truyền thống, ăn thịt những con vật ô uế, rồi còn đến nhà người ngoại bang. Dù vậy, cả hai đều sốt sắng vâng lời, và trong sự phối hợp điều động của Đức Thánh Linh, mọi sự diễn tiến vô cùng tốt đẹp, không một bước sai chật. Sứ đồ Phi-rơ đã làm được điều Chúa từng báo trước cho ông, là người dùng chìa khóa tin lành, mở cửa cứu rỗi cho dân ngoại. Cả gia đình đội trưởng Cornelius nhận được Đức Thánh Linh và sự cứu rỗi, không nhờ công đức hay việc lành, mà chỉ vì nghe giảng về Chúa Giê-xu, được Đức Thánh Linh ban sự ăn năn và đức tin. Chúng ta có thể rút ra những bài học sau đây. Thứ nhất, Chúa dùng sự kiện sứ đồ Phi-rơ bị trách cứ là đã vi phạm truyền thống Do Thái quy định không được vào nhà, cũng không ăn chung với người ngoại bang, để ông có cơ hội tường thuật và chia sẻ kinh nghiệm giao giảng tin lành tại Cesare với gia đình Cornelius người La Mã. Một khi có cơ hội nhắc lại, thì kinh nghiệm quá khứ trở nên sống động và sâu sắc hơn cho chính mình, lại cũng là cơ hội cho thêm nhiều người khác được biết, được gây dựng đức tin, và cơ hội dâng lời ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa. Thứ hai, quyền năng Chúa được bày tỏ, vinh quang Chúa lan tỏa sâu rộng hơn, không chỉ trong những người thụ nhận, mà cho cả những người chứng kiến và vô số những người được nghe lời chứng. Thứ ba, vấn nạn được giải tỏa, không chỉ trong một trường hợp giao giảng tin lành của sứ đồ Phi-rơ cho người ngoại bang, mà còn trở thành giải pháp loại bỏ những truyền thống của con người sai ý muốn Chúa để mở rộng cửa tin lành cho thế giới ngoại bang, cứu thêm vô số người sống trong lầm lạc và tăm tối, lại là khích lệ rất lớn cho sứ vụ truyền giáo của Phao-lô. Chúng ta sẽ thấy trong những chương kế tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ nói về ơn Chúa và quyền năng cứu rỗi của Chúa qua lời tường thuật của đội trưởng Cornelius và của sứ đồ Phi-rơ. Những lời khẳng định của sứ đồ Phi-rơ đã thay đổi một truyền thống sai lầm hình thành từ hàng nghìn năm, ghi khắc trong quan điểm Do Thái, đó là Đức Chúa Trời chỉ cứu người Do Thái mà thôi. Các rabbi của họ còn bảo rằng dân ngoại được Đức Chúa Trời tạo ra chỉ là để làm củi cho lửa địa ngục. Sự kiện này rất lớn vì liên quan đến đức tin và cứu rỗi không chỉ cho tuyển dân Do Thái, nhưng cho mọi người. Đây là chủ đề chính của giáo hội nghị đầu tiên tại Jerusalem như ghi trong công vụ các sứ đồ chương 11. Cách Đức Chúa Trời tề trị, phối trí mọi hoàn cảnh bằng khải tượng siêu nhiên và dùng Führer để cứu rỗi gia đình đội trưởng Courtney cho thấy đây là vấn đề rất quan trọng trong sách lược truyền giáo hay là công bố tin lành cho một thế giới chịu ảnh hưởng sâu đậm của Do Thái giáo. Bài học cho chúng ta hôm nay có hai mặt. Thứ nhất là củng cố đức tin cá nhân, cảnh giác đối với quan niệm dân tộc về công đức và việc lành. Hầu hết người Việt chịu ảnh hưởng của Tam giáo nhấn mạnh đến công đức, tu trì, làm việc lành v.v. Nói chung là dựa vào nỗ lực cá nhân. Vì vậy, trong cái nhìn của nhiều người chịu ảnh hưởng của tôn giáo truyền thống, sự cứu rỗi không nhờ công đức mà chỉ do đức tin là chuyện phi lý. Đây là chỗ cần phải nói rõ về sự hy sinh hiến tế vô cùng lớn lao của Chúa Cứu Thế xuất phát từ tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Thứ hai, phải nói rõ cho thân hữu, trong đó có nhiều người dù ở những tôn giáo khác nhưng có lòng mộ đạo, thì họ cần biết rằng ý thức mình có tội và quyết tâm ăn năn tội là điều thiết yếu cho đức tin được Chúa chấp nhận ban sự cứu rỗi. Đó là câu 18. Truyền thống thường hình thành sau quá trình hàng trăm, hàng nghìn năm trở thành khuôn mẫu trong xã hội, thậm chí quy luật được hầu hết mọi người theo trong nếp suy nghĩ cũng như trong cuộc sống, cho nên rất khó thay đổi. Đây là trường hợp các truyền thống tôn giáo trong xã hội Do Thái. Thật ra dân tộc nào cũng đều có những truyền thống văn hóa và tôn giáo rất bền chặt, cho nên nói đến việc từ bỏ truyền thống là điều vô cùng khó khăn. Xã hội Việt Nam chịu ảnh hưởng của ba tôn giáo lâu đời là Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo. Ba tôn giáo Đông phương này đã hòa trộn vào xã hội Việt Nam trong nhiều nghìn năm, để lại ảnh hưởng vô cùng sâu đậm trong nếp suy nghĩ tôn giáo. Thờ cúng ông bà tổ tiên, nhưng cũng thờ trời, thờ Phật với hình thức thờ cúng tương tự, bao gồm mâm quả, hương đèn, vái lạy v.v. Về niềm tin, hầu hết tin luật nhân quả, tin có đời sau, nhưng là chu kỳ luân hồi gần như vô tận. Về sự cứu rỗi, hay họ gọi là siêu thoát, đạt đạo, thì hầu hết tin vào nỗ lực cá nhân qua việc tu tập, ăn chay ép xác, làm lành lánh giữ, tích lũy công đức. Trong khi đó, Cơ Đốc giáo là tôn giáo của ân sủng, tất cả do Chúa ban, con người chỉ thụ nhận bằng sự ăn năn và đức tin. Không thể có đức tin thật nếu không ăn năn. Ăn năn là từ bỏ con đường cũ, không chỉ là thói hư tật xấu, rượu chè, cờ bạc, tham dục, nhưng bao gồm mọi quan niệm cũ của thế gian, triết lý, tôn giáo, hệ thống giá trị và những ưu tiên cũ mà tội nặng nhất mà hầu hết không ý thức, đó là không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu và không tôn thờ Đức Chúa Trời. Vì thế, ăn năn thật không dễ. Nếu không có tác động của Đức Thánh Linh, không ai có thể thực sự ăn năn đúng nghĩa. Không ăn năn thật thì không có đức tin thật, vì ăn năn thật buộc một người phải từ bỏ nếp sống cũ, từ bỏ quan niệm và tư duy cũ theo bản ngã sa đọa, theo thế gian và ma quỷ. Buông bỏ tất cả để bám vào chỗ vững chắc duy nhất là thập tự giá của Chúa Cứu Thế. Người nào còn bám vào quan niệm cũ, còn dựa vào khả năng công đức cá nhân, thì con người không thể tin Chúa đúng nghĩa.
Xin cho hồn con đến mãi nơi dòng sông. Xin cho hồn con đến mãi nơi dòng sông. Xin cho hồn con đến bên sông tình yêu, đến nơi dòng sông nước trong ngọt ngon thắm tươi hồn linh. Xin cho tình yêu thắm tươi như dòng sông, xin cho tình yêu thắm tươi như dòng sông, xin cho tình yêu thắm tươi như dòng sông, sông trong tình yêu, sông trong hào quang, tiếng ca dây vàng. xin cho hồn con lánh xa nơi buồn nhớ. Xin cho hồn con lánh xa nơi buồn nhớ. Xin cho hồn con lánh xa nơi buồn nhớ. Đến nơi dòng sông, nước sông sạch trong, tây thành đời con.
Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.